Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến trong Chúa Giêsu Kitô. Thoạt nghe bài tin mừng hôm nay, hẳn có người sẽ thắc mắc: hôm nay là ngày lễ phục sinh, thế nhưng mà đọc toàn bộ bài tin mừng, chúng ta không thấy một chi tiết nào rõ ràng về việc Chúa phục sinh, về việc Chúa sống lại. Cái hình ảnh nổi bật trong bài tin mừng ngày hôm nay là hình ảnh của ngôi mộ trống. Đoạn văn ngắn nhưng hình ảnh của ngôi mộ được lặp đi lặp lại tới 7 lần. Có lẽ chúng ta dừng lại một chút, đi chậm lại một chút để nhìn vào những nhân vật, những môn đệ đầu tiên đã được chứng kiến ngôi mộ trống, để chúng ta rút ra bài học về đức tin cho cá nhân mỗi người chúng ta. Cái khung cảnh của bài tin mừng là buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, cô Maria Magdala chạy đến viếng mộ Chúa. Một cái động từ được dùng ở trong bài tin mừng nhiều lần là chạy. Cô hối hả đến mộ Chúa, và cái hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy được là cái viên đá lấp cửa mộ đã lăn ra một bên. Cô chỉ nhìn thấy có thế mà thôi. Và cô vội vã chạy về nhà để báo tin cho hai người môn đệ khác là ông Phêrô và một người khác nữa mà tin mừng thứ tư vẫn dùng cái danh xưng là người môn đệ Chúa yêu. Và chúng ta hiểu theo cái cách hiểu theo truyền thống nhìn nhận của giáo hội xưa nay vẫn hiểu đó là Thánh Gioan Tông đồ. Khi hai người môn đệ này được cô Maria Magdala báo tin, thì chính hai ông cũng vội vã chạy đến mộ của Chúa. Những gì hai ông nhìn thấy trước tiên cũng là ngôi mộ trống. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy có sự khác biệt trong cách hiểu, trong cách nhận thức. Khi cùng một sự kiện được quan sát, cùng một sự kiện được nhìn thấy, cả ba người đều nhìn thấy bằng con mắt thể lý là một cái ngôi mộ với cái viên đá lấp cửa mộ đã bị lăn ra một bên. Cô Maria tin mừng không nói cô có vào trong mộ hay không, cô chỉ nhìn thấy vậy cô chạy về. Hai người môn đệ kia, ông Phêrô cũng vào trong mộ, ông nhìn thấy được thêm một vài sự kiện khác nữa, thêm một vài chi tiết khác nữa, đó là tấm khăn liệm và cái miếng vải quấn đầu được xếp gọn lại đặt ra một bên. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, và chúng ta hiểu ở đây là Thánh Gioan, cũng vào trong mộ, cũng chỉ nhìn thấy được như thế mà thôi. Nhưng chúng ta thấy khác. Cuối cùng cô Maria thấy một cái hòn đá lăn ra cửa mộ, thì cô đã đọc ra được cái gì? Thưa, người ta đã mang xác thầy đi đâu rồi, và tôi không biết họ đã mang người đi đâu. Đó là cái thông điệp mà cô đọc ra được như vậy. Phêrô thấy ngôi mộ trống, bước vào trong thấy những cái khăn liệm và khăn quấn đầu Chúa Giêsu. Ông không nói gì hết. Nhưng nếu chúng ta đọc trong trình thuật của tin mừng Luca ở chương 24 thì Thánh Luca cho chúng ta biết rằng là Phêrô trở về nhà kinh ngạc và không hiểu điều gì đã xảy ra. Gioan, người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, cũng nhìn như vậy. Ông đã thấy và ông đã tin. Ông thấy cái gì? Ông thấy không chỉ bằng con mắt thể lý. Nếu dùng con mắt thể lý, ông cũng thấy được như Phêrô mà thôi. Chỉ thấy được những cái ngôi mộ trống hoàn toàn, thấy được những cái khăn liệm đó mà thôi, không thấy được gì hơn nữa. Nhưng con mắt đức tin đã mách bảo ông, Đức Giêsu đã sống lại. Đức Giê-xu đã sống lại. Vậy thì cái gì làm cho Gioan có thể nhanh nhạy nhận ra được đó, thưa quý ông bà và anh chị em? Tôi tin chắc được rằng là ở đây Gioan có được cái sự nhạy bén là bởi vì lòng mến của Gioan đối với Chúa Giê-xu rất nồng nàn. Ở trong Tin Mừng rất nhiều lần chúng ta bắt gặp cụm từ người môn đệ được Đức Giê-xu yêu mến. Ở trong bữa tiệc ly, người môn đệ đó là người đã ngả đầu vào lòng Đức Giê-xu. Người môn đệ đó là người môn đệ đã hỏi Đức Giê-xu: "Thưa Thầy, ai vậy?" Khi Đức Giê-xu loan báo rằng một người trong anh em sẽ nộp Thầy, người môn đệ đó là người đã theo Đức Giê-xu đến cùng, đứng dưới chân thập giá, chứng kiến cái chết của Thầy mình. Lòng mến đã giúp ông có được sự nhanh nhạy đó. Tin Mừng nói rằng là cả ông Phê-rô và người môn đệ đó đều chạy, nhưng người môn đệ được Đức Giê-xu yêu mến chạy nhanh hơn, không phải bởi vì ông trẻ hơn, nhưng chắc chắn nó có sự thúc đẩy của lòng mến. Chắc chắn có sự thúc đẩy của lòng mến. Và sau này, sau khi Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đệ ở trên bờ biển hồ, lúc các ông đang đánh cá, thì cũng người môn đệ đó là người đầu tiên nhận ra được đó là Đức Giê-xu. Cho nên ông mới bảo ông Phê-rô rằng: "Chúa đó." Ông Phê-rô nghe thế vậy thì vội vàng nhảy xuống biển, bởi vì lúc đó ông đang ở trận. Chính xác là như vậy. Chính cái tình yêu, chính lòng mến nồng nàn đã giúp cho ông có được cái sự nhạy bén đó. Thế vậy ở đây chúng ta đặt câu hỏi, hỏi rằng Maria Magdala, hỏi rằng Phê-rô không có lòng mến đối với Đức Giê-xu hay sao? Không hẳn là như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em. Maria Magdala là người cũng môn đệ luôn luôn theo sát Đức Giê-xu, theo sát Đức Giê-xu, và cũng là một trong số những người đứng dưới chân thập giá chứng kiến cái chết của Thầy mình. Nhưng ở đây có thể nói được rằng cái nỗi đau, cái sự mất mát đã che khuất cái con mắt đức tin của Maria Magdala. Sau biến cố Đức Giê-xu chịu chết và chịu mai táng, thì chắc chắn điều đó đã để lại trong trái tim của Maria Magdala một cái nỗi đau khủng khiếp. Giống như đối với mỗi người chúng ta, mỗi khi trong gia đình chúng ta có một người thân qua đời, chúng ta có thể hiểu được cái nỗi đau, cái mất mát đó nó lớn như thế nào. Và cái đau khổ đó đã che mờ con mắt của Maria Magdala, khiến Maria không nhận ra được, không đọc ra được các cái dấu chỉ. Phê-rô cũng là một người có lòng yêu mến Chúa nồng nàn. Mặc dù ông đã là người chối Chúa tới 3 lần, nhưng chúng ta nhớ sau này Chúa hiện ra và Chúa đặt câu hỏi Đức Giê-xu: "Anh có mến Thầy không?" Chính ông là người đã xác quyết cúng 3 lần: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy." Những lời nói thực sự xuất phát từ trái tim. Ông chối Chúa vì ông sợ hãi, ông nhát đảm, ông hèn nhát. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu quay mắt lại nhìn ông nhận ra được ánh mắt đấy. Ông đã ra ngoài, ông khóc lóc, nức nở. Chúng ta không thể nói được rằng Phê-rô không có lòng mến Chúa. Nhưng rõ ràng trong 3 nhân vật đó thì lòng mến của Gioan vẫn được xem là trội vượt hơn. Thế nhưng không chỉ có lòng mến, Gioan không chỉ có lòng mến mà Gioan còn lưu nhớ được những lời kinh thánh. Cái câu cuối cùng trong đoạn Tin Mừng ta nghe: "Quả thật theo kinh thánh thì Đức Giê-xu sẽ sống lại." Và chắc chắn không chỉ nhớ, Ngài không chỉ nhớ những lời kinh thánh đó, mà Ngài cũng sâu chuỗi lại được tất cả những lời mà Đức Giê-xu đã nói với họ, với các môn đệ. Trong đó Gioan là một trong nhóm môn đệ thân tín, luôn cận kề với Đức Giê-xu. Chúng ta còn nhớ là cái hành trình Đức Giê-xu cùng các môn đệ, các tông đồ lên Jerusalem để chịu chết. Trên hành trình đó ít nhất đã 3 lần Đức Giê-xu tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài, đồng thời cũng tiên báo về cuộc phục sinh của Ngài. Con người sẽ bị trào nổ, sẽ bị đánh đòn, sẽ bị sỉ nhục, sẽ bị giết chết, nhưng đến ngày thứ 3 người sẽ phục sinh. Và nhiều lần khác ở trong Tin Mừng, Chúa Giê-xu cũng nói về cái sự phục sinh của thân xác người. Chắc chắn những lời đó đã in sâu ngoài cái lòng mến mà Gioan dành cho Chúa Giêsu, tâm hồn ông còn in đậm những lời của thầy mình. Chính lòng mến, chính những lời của Đức Giêsu đã được sâu chuỗi lại trong sự kiện này. Để rồi nhìn cũng một sự kiện như vậy, nhìn những cái vật dụng như vậy, ông đã đọc ra được cái ý nghĩa đằng sau đó. Đức Giêsu đã phục sinh, Đức Giêsu đã sống lại. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói đây là một cái bài học lớn cho chúng ta trong đời sống đức tin của mình. Trong đời sống đức tin, bình thường nếu không có sóng gió gì xảy ra, có lẽ chúng ta không thấy khó khăn, không thấy vấn đề gì cả, tin dễ dàng quá. Nhưng khi chúng ta gặp thử thách, những đau khổ, những mất mát, lúc đó nếu chúng ta không có lòng mến thì quả thật rất khó để mà có thể nói được, xác tín được cái niềm tin của mình vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Có những lần tôi ra bệnh viện ung bướu, tôi giúp ở ngoài đấy, tôi nhìn thấy những cái mảnh đời đấy. Lúc đầu họ mời tôi ra để chia sẻ. Những ngày đầu tôi ra tôi cũng vô tư lắm. Tôi chia sẻ, họ quy tụ lại với nhau, rồi tôi chia sẻ cho họ, nói hăng lắm. Nhưng mấy ngày sau tôi nhận ra tôi hơi nhụt chí, bởi tôi nhìn đã được những cái mảnh đời đau khổ quá. Mà nếu mà bản thân mình đặt vào trong hoàn cảnh họ, chưa chắc mình đã giữ được cái đức tin như họ. Tôi vẫn còn nhớ cái ánh mắt của một cái chị 14 năm trời nằm bệnh viện ung bướu, ung thư. 2 năm đầu, chị nói 2 năm đầu thì có gia đình, có người thân còn chăm sóc. Nhưng rồi họ chăm sóc họ mệt mỏi quá, họ cũng không chăm sóc nổi. Thế rồi một mình chị phải nằm như vậy. Hết tiền bệnh viện, không cho nằm trong phòng bệnh nữa. Chị phải lấy mấy cái bìa cạc tông, chị trải ra các hành lang, nằm ở ngoài đấy. 14 năm trời. Chúng ta cứ đặt mình vào trong hoàn cảnh như vậy, hỏi rằng cái đức tin của chúng ta còn đứng vững hay không. Hoặc những cái trường hợp, những cái em bé nó bị ung thư gan, người ta đục 4 cái lỗ ở đây, ruồn dây vô để dẫn dịch ra ngoài. Những cái đau đớn về thể xác như vậy, chúng ta có vững vàng được đức tin hay không? Cho những ngày sau đó tôi đến đây, tôi nói với họ, tôi đến đây để học hỏi quý ông bà và anh chị em, tôi đến đây để lắng nghe quý ông bà và anh chị em, và tôi cùng với quý ông bà và anh chị em cầu nguyện. Và tôi nghĩ tôi đón nhận được nhiều hơn là trao ban. Những cái thân phận quý ông bà và anh chị em mà có đến bệnh viện ung bướu chắc có lẽ đã thấy, có lẽ là cái bệnh viện khủng khiếp nhất ở Việt Nam này. Cái phòng bề ngang rất bé, 2 bên dãy giường 3 tầng, nhiều khi đến giải tội những người nằm dưới gầm giường họ đâu có xưng được cái gì đâu, họ nằm họ khóc không à. Rồi mình ban công thức giải tội cho họ thôi, ngồi đấy với họ, chia sẻ với họ thôi, chứ nói được cái gì. Đấy, những cái ví dụ cụ thể như vậy trong cuộc sống của chúng ta sẽ hiểu được cái giá trị của niềm tin, chúng ta sẽ hiểu được giá trị của lòng mến. Và cái lòng mến đó, nó sẽ có cái sự nhạy bén của nó, thưa quý ông bà và anh chị em. Điều này thì các chị, các quý bà, những người có gia đình chắc chắn sẽ hiểu hơn. Người mẹ, trái tim của người mẹ yêu đứa con thơ của mình, khi nó khóc, chị đấy sẽ hiểu cái tiếng khóc đó, cái kiểu khóc đó là nó đói hay nó lạnh hay nó đòi bế, đòi ẵm, mà người ngoài không thể hiểu được. Người ngoài chúng tôi không thể hiểu được. Cái đấy chỉ có người mẹ mới hiểu. Tại sao người mẹ hiểu được cái điều đó? Thưa, giữa người mẹ với đứa con, cái tình yêu nó là kết nối của tình yêu. Tình yêu nó giúp cho người mẹ có được cái sự nhạy bén đó, nhận ra được điều đó. Hoặc là giữa vợ chồng, nếu mà người ta yêu nhau thực sự, yêu sâu đậm, có khi người ta không cần dùng lời nói, một ánh mắt, một cử chỉ, một hành vi nhỏ, người kia có thể đọc được cái ý nghĩa của hành vi, có thể đọc được ý nghĩa của biểu tượng, có thể đọc được thậm chí một phần cái suy nghĩ ở trong đầu của người kia. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm nay với hình ảnh của người môn đệ Chúa yêu có một cái sự nhạy bén đặc biệt đối với Đức Giêsu. chớ gì cho lòng mến, cho tình yêu của mỗi người chúng ta đối với Chúa Giêsu cũng càng trở nên sâu đậm để rồi chúng ta luôn có một sự nhạy bén nhận ra được, đọc ra được những cái dấu chỉ của đức tin, đọc ra được cái dấu chỉ của Chúa Giêsu phục sinh, đọc ra được cái dấu chỉ của Chúa Giêsu vẫn hiện diện với mình trong cuộc sống hàng ngày, cho dù cuộc sống đó đôi khi nó đầy dẫy những nước mắt, đầy dẫy những thương đau. Amen.